Độc Tôn Tam Giới, chương 2926, giấy thông hành, 1, góc truyện audio.com, Yến Vạn Quân chém đinh chặt sắt nói, ngữ khí của hắn dị thường kiên định, nhìn ra được Yến Vạn Quân là triệt để tán thành Giang Trần, triệt để đồng ý trẻ tuổi tài tuấn này. Trước kia Yến Vạn Quân tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đó là bởi vì Yến Thanh Tang tuổi nhỏ, còn không có lớn lên, cần gia tộc bảo hộ, cần tài nguyên của gia tộc. Cho nên Yến Vạn Quân không thể không vi phạm bản tâm của mình, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thậm chí thời điểm gia tộc hy sinh con của hắn, hy sinh cháu gái của hắn, hắn cũng cắn răng gượng chống không phát tác. Đây hết thảy đều là vì có Yến Thanh Tang. Thế nhưng mà hiện tại Yến Thanh Tang đã không thành vấn đề, Yến Thanh Tang có Vĩnh Hằng Thánh Địa phù hộ, đạt được Vĩnh Hằng Thánh Địa tán thành, càng ngày càng phát triển hơn, Yến Vạn Quân còn có cái gì phải lo lắng. Mà người mang đến hết thảy biến hóa là Thiệu Uyên này. Cho nên Yến Vạn Quân căn bản không có nửa điểm do dự, nội tâm của hắn rất kiên định, nhận định người trẻ tuổi này chính là cứu tinh của hắn nhất mạch. Không chỉ cải biến vận mệnh của Yến Thanh Tang, còn có thể cải biến vận mệnh của Yến Thanh Hoàng. Nếu như có thể, Yến Vạn Quân làm sao muốn hy sinh cháu gái của mình? Vận mệnh của gia tộc, tiền đồ của gia tộc, Yến Vạn Quân thừa nhận hắn là rất quan tâm, cũng một mực nguyện ý vì gia tộc xuất lực. Thế nhưng mà những năm gần đây, gia tộc vì hắn làm cái gì? Ngoại trừ không ngừng đưa ra yêu cầu với hắn, không ngừng để cho hắn nhượng bộ, gia tộc rất ít thông cảm Yến Vạn Quân hắn thống khổ. Lần tộc lão hội này, thậm chí gia tộc có nhiều người chỉ trích vạch tội, muốn chỉ tội Yến Vạn Quân hắn như vậy, cái này để cho Yến Vạn Quân càng thấy rõ ràng rồi. Gia tộc như vậy thật không có quá nhiều địa phương đáng giá nhớ nhung. Tuy Yến Vạn Quân còn sẽ tiếp tục vì gia tộc xuất lực, còn có thể thời khắc không quên mình là Yến gia đệ tử. Thế nhưng mà lại muốn Yến Vạn Quân hắn liều lĩnh đi vì gia tộc hy sinh, đây đã không thực tế rồi. Nhân tâm thay nhân tâm, lần này Yến Vạn Quân rõ ràng cho thấy bị gia tộc làm thương tâm. Cũng để hắn nhận rõ ràng, gia tộc này có lẽ Yến Vạn Quân hắn không cách nào dứt bỏ tình hương khói kia, nhưng mà rất nhiều người trong gia tộc này thật sự đã không đáng hắn đi thủ hộ. Chính mình đổ máu xuất lực trả giá nhiều như vậy, chỉ vì thủ hộ gia tộc, kết quả nhiều người trong gia tộc này chỉ muốn trị tội hắn như vậy, cái này để cho Yến Vạn Quân làm sao có thể không canh cánh trong lòng. Cho nên, sau khi Yến Vạn Quân nhìn rõ tình thế, mới sẽ dứt khoát hướng Giang Trần tỏ thái độ như thế. Giang Trần chứng kiến bộ dáng rất nghiêm túc của Yến Vạn Quân, trong lòng cũng thầm than. Trước kia hắn đối với Yến Vạn Quân vẫn có một chút thành kiến. Cảm thấy hắn không để ý cháu gái của mình chết sống, là động vật máu lạnh. Hiện tại xem ra Yến Vạn Quân làm hết thảy, kỳ thật cũng có nỗi khổ tâm. Kỳ thật lão nhân này cũng không phải loại lãnh huyết vô tình. Vạn Quân trưởng lão, sự tình của ta cùng với Hoàng Nhi ta sẽ toàn lực tranh thủ, cho dù là hạ hầu gia tộc cũng tuyệt đối ngăn cản không được. Chuyện này ta ngược lại không muốn ngươi liên lụy vào. Đây là cách nghĩ chân thật của Giang Trần, Yến Vạn Quân ủng hộ hắn cố nhiên là tốt, loại ủng hộ này chỉ cần để ở trong lòng thì tốt rồi. Không cần phải biểu hiện ra ngoài. Biểu hiện ra ngoài, góc truyện audio.com, ngược lại sẽ để cho Yến Vạn Quân hắn lâm vào bị động. Vạn nhất tương lai Yến Vạn Quân có không hay xảy ra, Hoàng Nhi sẽ áy náy. Yến Vạn Quân cười mờ cười cười, liên lụy vào, đây là sự tình của Tôn Nhi ta, ta liên lụy vào, lại có sợ gì? Chẳng lẽ hạ hầu gia tộc kia còn dám cầm ta động đao hay sao? Yến Vạn Quân chính là như thế, sự tình hắn nhận định sẽ rất khó sửa đổi. Lúc này Yến Thanh Tang lại cười nói. Gia gia, ngươi cũng đừng quá lo lắng, trong lòng Thiệu huynh đệ đã có chủ trương, hắn làm chuyện gì, lần nào không phải hảo hảo, tiến vào Yến gia ta cùng Giao Chỉ Tông đấu, cùng Thạch Huyền đấu, lần nào không bị người xem thường. Nhưng cuối cùng hắn chịu thiệt sao? Yến Vạn Quân nghe vậy cũng nở nụ cười, như thế nói đến, Thiệu Uyên tiểu hữu tính trước làm sao, quả thật làm cho người bội phục a. Đúng rồi, Thanh Tăng, lần này các ngươi tới có tính toán gì không? Yến Thanh Tăng nhún nhún vai. Ta tới, chỉ nhìn xem có thể giúp đỡ cái gì hay không. Hồ đồ, ngươi bây giờ, nên hảo hảo tu luyện, vì thiên tài luận kiếm làm chuẩn bị, muốn ngươi hỗ trợ cái gì. Đừng quên, bây giờ ngươi là đệ tử thánh địa, sự tình của gia tộc tạm thời không cần ngươi tới quan tâm. Yến Vạn Quân sụ mặt giáo huấn Yến Thanh Tang, lập tức Yến Vạn Quân lại nhìn Giang Trần, cười nói. Thiệu Uyên, ngươi cùng hạ hầu tông ở thiên tài luận kiếm rất có thể sẽ gặp mặt, ngươi cũng không nên đi loạn bốn phía, phải toàn lực chuẩn bị chiến đấu mới được. Lời này là lời tâm huyết, tuy Yến Vạn Quân nhìn không tốt Giang Trần ở thiên tài luận kiếm có thể khiêu chiến hạ hầu tông, nhưng hắn không muốn người trẻ tuổi kia thua quá thảm. Giang Trần cười cười, ở thánh địa tu luyện, trong ngắn hạn cũng khó có đột phá lớn, cho nên đi ra giải sầu tìm xem linh cảm, nói không chừng đối với tu luyện võ đạo càng có tăng trưởng. thế giới võ đạo đều chú ý một cơ hội đột phá. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì rất nhiều võ giả tuổi trẻ, thậm chí là võ giả lớn tuổi, đều ưa thích bốn biển là nhà. Ở ngoài phiêu bạt, hành tẩu giang hồ, gặp được đủ loại sự tình, gặp được đủ loại người, đạt được đủ loại cảm ngộ. Thường thường loại phương thức đi vạn dặm đường này, sẽ mang đến linh cảm cực tốt. Yến Vạn Quân tán thưởng, Thiệu Uyên, xem ra lĩnh ngộ của ngươi đối với võ đạo cũng không kém đan đạo bao nhiêu a. Ai, hiện tại lão phu càng ngày càng cảm thấy Yến gia mất đi tên thiên tài như ngươi thật là tổn thất lớn. Yến Thanh Tang lại nói, gia gia, loại thiên tài như Thiệu huynh đệ, lâu dài xuống dưới cũng không phải Yến gia có thể lưu được. Ta chỉ cảm thấy may mắn, vì ta và hắn là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Giang Trần lại bỗng nhiên nói, đúng rồi, Vạn Quân lão, lần trước Lương lão đã từng mời ta tới Vân Đà Sơn, chuyện này ta một mực để ở trong lòng. Lần này bí mật đến đây, ta cũng muốn đi dạo bốn phía Vân Đà Sơn, tìm hiểu một chút, không biết Vạn Quân trưởng lão có cho phép hay không. Kỳ thật Giang Trần đối với Vân Đà Sơn này tràn ngập tò mò, hắn thủy chung cảm thấy, Vân Đà Sơn hẳn là địa phương ẩn chứa đại khí. Vì cái gì Yến gia không coi trọng Vân Đà Sơn như thế? Chỉ là bây giờ hắn không phải đệ tử Yến gia cho nên, muốn ở Vân Đà Sơn dạo chơi bốn phía, vậy cũng phải trưng cầu ý kiến của Yến Vạn Quân. Yến Vạn Quân cười nói, ngươi là cháu rể tương lai của Yến Vạn Quân ta, ngươi. Góc truyện audio.com, muốn đi dạo bốn phía tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là hiện tại gia tộc có rất nhiều tộc lão ở đây, tuy lão phu là nhân vật lĩnh quân, nhưng phải cân đối thuyết pháp khắp nơi. Cho nên, ngươi có thể cải trang thành phong thủy đại sư, xem như tới đây khảo sát địa hình, thăm dò địa mạch. Cách chương.